Hiểu thần tôn sư, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại đài truyền hình Vĩ Lai Đài Bắc, thời gian tháng 8 năm 1997. Kính chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta phải đàm luận trong thời đại này về vấn đề căn bản tu học của xuất thế gian. Cái vấn đề này là hiểu đạo. Văn hóa truyền thống của Trung Quốc là xây dựng trên cơ sở của hiếu đạo, mà Phật pháp Đại thừa cũng là lấy hiếu đạo làm nền tảng. Cho nên sau khi Phật pháp truyền đến Trung Quốc, rất mau thì được triều đình Trung Quốc đã tiếp nhận điều hoan nghênh, vì Phật pháp rất có đạo lý. Trong nhà Phật tu hành, quý vị đều biết Phật giáo Trung Quốc có tứ đại danh sơn và thập đại đạo tràng. Thập đại đạo tràng này đối với những người học Phật cũng chưa chắc biết hết được. Thế nhưng tứ đại danh sơn hầu như ai ai cũng có thể nói ra được. Tứ đại danh sơn này, thứ nhất là núi Cửu Hoa ở tỉnh An Huy, thứ hai là núi Phổ Đà ở tỉnh Chiết Giang, thứ ba là núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, thứ tư là núi Nga Mi ở tỉnh Tứ Xuyên. Quý vị nhất định phải ghi nhớ cái thứ tự này, không thể đảo lộn, vì bên trong nó tượng trưng cho ý nghĩa rất sâu xa. Chỗ bắt tay tu hành của Phật pháp Đại thừa, tức là bảo chúng ta phải học theo Địa Tạng Bồ Tát. Hai chữ Địa Tạng là biểu pháp, tức là nói rõ phương pháp và lý luận của sự tu học. Địa là nói đất đai. Tất cả chúng sanh, ngày nay chúng ta gọi là động vật, con người chúng ta cũng là một trong những động vật. Tất cả động vật chắc chắn không thể lìa khỏi đất đai mà sống còn. Đất đai sanh trưởng ngũ cốc hoa màu để nuôi dưỡng tất cả chúng sanh. Dưới đất có vô tận bảo tàng, nên Phật dùng cái này để nói rõ tâm tánh của mỗi con người chúng ta. Phật nói tâm tánh giống như đất đai, cho nên gọi là tâm địa. Trong tâm địa vốn có đầy đủ vô lượng trí huệ. Có vô tận đức năng và tài nghệ. Nói tóm lại, có tất cả vô lượng đó đều là trong tâm tánh của chúng ta có đầy đủ. Cho nên dùng Địa Tạng để nói rõ. Tất cả bảo tàng này cất giấu trong tâm địa, giống như những khoáng vật vàng bạc chôn vùi ở dưới đất. Nếu chúng ta không đào nó ra thì những khoáng thạch đó không có giá trị lắm. Làm thế nào mà có thể khai thác nó, rèn luyện, khiến cho nó trở thành vật quý báu hiếm có? Cũng đồng một đạo lý, bảo tàng trong tâm địa của chúng ta phải dùng cách nào để khai thác? Cái phương pháp này là do cổ thánh tiên hiền Trung Quốc và Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy. Đồng thanh chủ trương đó là hiếu đạo. Do đây có thể biết hiếu đạo và sư đạo là một chiếc chìa khóa mở bảo tàng tâm địa của chúng ta. Vì vậy, sự tu học của Phật Pháp là bắt tay từ hiếu kính. Khi hiếu kính đã đạt đến chỗ cùng cực, đó tức là viên mãn thành Phật. Do đây có thể biết toàn cả Phật Pháp đều là ở tại tận hiếu mà thôi. Chúng ta phải nhận biết điều này, chúng ta phải có cái khái niệm này. Văn tự của Trung Quốc trên toàn thế giới, bất cứ dân tộc quốc gia nào với cái hình dạng văn tự của chúng ta rất đặc biệt thù thắng, đó là các tổ tiên thời xưa của chúng ta, họ có chân thật trí huệ, sáng tạo phát minh rất nhiều phù hiệu này. Văn tự là một phù hiệu. Dùng cái công cụ này, tức là công cụ của phù hiệu, đem trí huệ của họ, đem kinh nghiệm của họ truyền cho đời sau, vĩnh viễn truyền xuống ngàn năm vạn thế mà không biến chất. Quý vị nghĩ xem, điều này thật là phi thường, một phát minh vĩ đại. Có thể nói trong thế gian Trung Quốc và ngoại quốc, tất cả sự phát minh không thù thắng hơn văn tự này. Cấu trúc của văn tự Trung Quốc, trên đại để có sáu nguyên tắc, chúng ta gọi là lục thư, tức là tượng hình hội ý. Chữ hiếu này là thuộc về hội ý, là để cho bạn khi thấy cái phù hiệu này thì bạn liền hiểu được ý nghĩa của nó. Cái phù hiệu này phần nửa phía trên là chữ lão, phần nửa phía dưới là chữ tử, hợp lại thành một thể thì gọi là chữ hiếu. Cái ý nghĩa này có thể nói rất là rõ rệt. Khi quý vị nhìn thấy chữ hiếu này thì biết được đời trước và đời sau là một thể. đó là chỉ hiếu. Nếu đời trước và đời sau đã tách rời, tức là hiện nay ở nước ngoài chúng tôi thường nghe được gọi là đại câu, tức là tách rời, thì không có hiếu nữa. Trong chữ hiếu không có tách rời. Cái ý nghĩa này rất sâu, quý vị phải chú tâm mà thể hội. Đời trước còn có đời trước, gọi là quá khứ vô thủy. Đời sau còn có đời sau, gọi là vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một thể. Cái ý nghĩa này rất sâu. Nếu chúng ta chỉ nói đến cha con, chỉ nói đến tổ tôn là một thể, thì cái ý nghĩa này cạn cợt. Cái phạm vi này thì nhỏ. Thật tại mà nói, ý nghĩa chân thật của nó là không có cùng tận. Từ trên thời gian mà nói, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung là một cái chỉnh thể. Từ trên không gian mà nói, tức là tận hư không biến pháp giới, cũng là một cái chỉnh thể, thì mới bao hàm chân nghĩa của cái phù hiệu này. Nhà Nho nói cái ý nghĩa này nhưng không nói rõ ràng như Phật Pháp. Tại trong Phật môn, đặc biệt là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, có thể nói đem chữ hiếu này giảng được một cách thấu đáo triệt để. Trong Kinh Hoa Nghiêm thừa nhận hư không pháp giới là vô thủy vô chung, là bản thể của chính mình, là tâm tánh của chính mình. Vì vậy, tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh, hữu tình chúng sanh cũng được, vô tình chúng sanh cũng được. Ngày nay, chúng ta gọi hữu tình là động vật, chúng ta gọi vô tình là thực vật, khoáng vật, cùng với bản thân chúng ta là đồng một thể sinh mạng. Cho nên Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, tình và vô tình đồng viên chủng trí, cũng tức là nói, một ngày nào đó tự chúng ta tu hành đã thành Phật, thì bạn thấy được tận hư không biến pháp giới, hết thảy tất cả chúng sanh đều đã thành Phật. Đây là ý nghĩa gì? Đây chính là trong Kinh Đại Thừa đã nói là cảnh tùy tâm chuyển. Tâm là năng chuyển, cảnh giới là sở chuyển, hư không pháp giới là cảnh giới. Cảnh là sở biến, năng sở là một, không phải hai. Đây là giáo nghĩa rất sâu, không dễ gì hiểu rõ, nhưng nó đích thật là chân tướng của sự thật. Do đây có thể biết, nếu không thành Phật thì hiếu đạo không thể viên mãn, cho thấy cái pháp môn này thật sự là pháp môn căn bản, Bất cứ người nào tu học cũng phải từ chỗ này bắt tay làm. Như trong Quán Kinh dạy Tam Phước là nền tảng tu hành của chúng ta, là căn bản tu học. Câu thứ nhất là nói hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, hiếu thần tôn sư. Đây là căn bản tu học. Bất luận là thế pháp hoặc là Phật pháp, trong đời này bạn phải nghĩ đến, phải đạt được sự thành tựu thù thắng, thì phải xem nền tảng của bạn có đủ sâu dày hay không. Hiện tại trong cái thời đại này, chúng tôi tạm gác lại không bàn tới pháp thế gian. Chúng tôi là người xuất gia, chú ý quan sát người xuất gia tu hành. Bất luận là nơi giải môn hoặc là nơi hành môn, cũng thua kém hơn cổ nhân rất nhiều. Vì sao lại có cái hiện tượng này? Đó tức là chúng ta đã sơ xuất tu học nền tảng, cũng tức là không tu học hiếu thần tôn sư. Cho nên thành quả của chúng ta kém hơn cổ nhân rất xa, rất xa. Chúng ta không thể không biết điều này. Phải tu hiếu kính như thế nào? Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, cũng là vấn đề căn bản giáo dục. Trong nhà Nho nói không ít, trong Phật pháp nói càng nhiều. Họ đích thật là cùng một phương hướng, đó là giáo học. Phật pháp là dạy sơ học, nhà Nho thì gọi là giáo anh hài, tức là dạy trẻ con. Sự giáo học này có chỗ khó khăn. Những người làm bậc cha mẹ cũng nói không ra, nếu yêu cầu con cái đối với mình phải hết lòng hiếu thuận, lời này rất khó nói ra. Phải làm sao đây? Nhất định phải có người thứ ba để chỉ dạy. Người thứ ba thì dễ nói, cho nên dạy con cái biết hiếu thuận là chuyện của thầy giáo. Mà thầy giáo muốn học trò phải biết tôn sư trọng đạo thì cũng rất khó mở miệng, cũng nói không ra. Vậy phải làm sao đây? Cái sự việc này nhất định cha mẹ phải khuyên dạy con cái. phải biết tôn sư trọng đạo. Do đây có thể biết một nền giáo dục kiện toàn, sự giáo học viên mãn, nhất định là cha mẹ và thầy giáo phải phối hợp mật thiết, thì sự giáo học mới có thể thu hoạch được thành quả viên mãn. Lấy hiếu đạo mà nói, đây là trách nhiệm của thầy giáo. Thầy giáo phải dạy học trò biết được hiếu đạo, biết được đạo lý của hiếu đạo. Tức là khi nãy có nói, hiếu đạo là tận hư không biến pháp giới, là một cái chỉnh thể. Chỉnh thể không được chia cắt, hễ vừa chia cắt thì thế nào? Ở trong chỉnh thể, bạn đã khởi lên vọng tưởng, đã khởi lên phân biệt, đã khởi lên chấp trước, thì đã đem cái chỉnh thể này chia cắt ra. Sau khi chia cắt ra thì cảnh giới đó không tốt. Khi chưa chia cắt cảnh giới gọi là nhất chân pháp giới. Đây là trong kinh Phật thường nói, nhất chân pháp giới là một cái chỉnh thể, sau khi bị chia cắt thì đã biến thành thập pháp giới. Trên thực tế, hễ vừa chia cắt thì nhất chân pháp giới chia thành vô lượng vô biên pháp giới. Mà vô lượng vô biên rất là khó nói, nếu giảng giải thì cũng rất là rôm rà. Cho nên Đức Thế Tôn đem vô lượng vô biên cảnh giới, đem nó quy nạp thành 10 đại loại. Quý vị nên biết 10 đại loại này là cảnh giới đã bị chia cắt ra. Những cảnh giới này không phải là cảnh giới bình thường. Trong những cảnh giới này có Phật Pháp giới, Bồ Tát Pháp giới, Thanh Văn Pháp giới, Duyên Giác Pháp giới. Phía dưới có Lục Đạo Pháp giới. Lục đạo là Thiên Đạo Pháp giới, Tu La Đạo Pháp giới, Nhân Đạo Pháp giới. Lại xuống phía dưới là Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục, chia thành 10 đại loại này. 10 đại loại này là khác thường, không phải là bình thường. Vì sao lại có những hiện tượng này? Vì đã lìa khỏi hiếu đạo. Cho nên trước tiên phải hiểu rõ đạo lý của hiếu đạo, sau đó phải hiểu được cách hành của hiếu đạo, cũng tức là chúng ta phải làm cách nào, bắt đầu từ chỗ nào làm. Điểm này những bậc thánh nhân thế xuất thế gian đều nói hoàn toàn tương đồng. Nhà nho dạy cho chúng ta bắt đầu làm từ hiếu thuận cha mẹ. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng dạy cho chúng ta bắt đầu làm từ hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là lời dạy của những bậc thánh nhân thế xuất thế gian. Các ngài chưa từng gặp mặt qua, một vị ở Trung Quốc, một vị ở Ấn Độ. Cách nhìn của các ngài, cách nói của các ngài, thế nhưng lại là nhất trí. Như trong ngạn ngữ có câu, anh hùng sở kiến, đại lược tương đồng, tức là cái ý nghĩa này. Cho nên sự giáo dục căn bản nhất chính là hiếu đạo. dạy cho bạn biết hiếu thuận cha mẹ. Trong hiếu đạo, cái quan trọng nhất là thuận. Chúng ta phải hiểu hai chữ hiếu thuận này. Hiếu là nói về lý, là nói về đạo lý. Khi nãy chúng tôi đã sơ lược nói qua, thuận là nói về sự. Như trong cuộc sống hàng ngày, bạn phải tùy thuận cha mẹ. Trong cái tùy thuận này có chỗ khó làm. Nhà Nho, nhà Phật đều nói đến cha mẹ của bạn đã có sự giáo dục rất tốt, chánh trì chánh kiến, thì bạn tùy thuận cha mẹ nhất định được lợi ích. Nếu như cha mẹ của bạn không có sự giáo dục tốt, tham sân si mạng, phiền não tạp khí rất sâu rất nặng, họ đối với bạn yêu cầu, mong cầu bạn làm những điều không đúng như pháp, vậy thì chúng ta có nên tùy thuận hay không? Có vấn đề gì hay không? Là có. Thế nhưng những vấn đề này giải quyết như thế nào? Hãy còn có một tùy thuận nữa, không kể cha mẹ có lý hay vô lý, bạn cũng phải tùy thuận. Ở trong thuận không phải là thuận theo cảm tình, là hoàn toàn thuận theo trí huệ. Thuận theo trí huệ cao độ, thuận theo trí huệ viên mãn mới là có công phu trên hành môn, là nguyên lý nguyên tắc của trong hành môn. Ngài Khổng Tử nói đến hiếu đạo thì nhắc đến vua Thúng để làm tấm gương cho chúng ta. Tại trong lịch sử Trung Quốc, những người học hành đều biết được sự tích của vua Thúng. Lúc Ngài còn trẻ tuổi, mẹ của Ngài sớm đã qua đời. Cha của Ngài lại cưới một bà vợ khác, tức là mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ sanh ra một đứa con trai, tức là em trai của Ngài. Mẹ ghẻ lòng ích kỷ rất nặng. Bà chỉ thương yêu bảo bọc con ruột của bà của mình. Còn đối với Ngài, tức là đứa con vợ trước của chồng bà, bà tìm mọi cách để ngược đãi Ngài. Cha của Ngài trí huệ cũng không cao, thường hay nghe lời bà vợ kế của ông. Vì vậy cuộc sống của Ngài rất là đáng thương. Người mẹ ghẻ cố ý làm ngược đãi Ngài, cha của Ngài lại nghe theo. Bà vợ kế này, vì vậy ông cũng ngược đãi đứa con của người vợ trước. Cho nên hoàn cảnh của Ngài thì vô cùng gian nan. Hành vi lời nói động một tí là có lỗi, cũng tức là làm việc gì cũng là sai, không có việc gì là đúng cả. Vì vậy, hành vi, lời nói, cử chỉ, không có việc nào mà được người cha và mẹ ghẻ của Ngài vừa lòng. Dù Ngài bị oan ức nhưng vẫn thuận theo, cũng không được người cha và mẹ ghẻ vui lòng. Nhưng em của Ngài thì không tệ, Ngài rất tốt, thường hay giúp đỡ Ngài giải quyết dùng những tai nạn hiểm nguy của Ngài. Ngài cũng rất là thông minh, đích thật là có trí huệ. Ngài dùng trí huệ cao độ để thuận theo, trong nghịch cảnh mà thuận theo. Cha mẹ muốn hãm hại Ngài, đem Ngài bỏ xuống giếng. Cái giếng này là một giếng khô. Khi Ngài đã phạm lỗi lầm, phạm lỗi lầm gì thì bỏ Ngài xuống cái giếng này, nhốt Ngài ở dưới đó, muốn chôn sống Ngài. Thế nhưng Ngài sớm đã dự đoán được, sợ trong tương lai sẽ có một ngày như vậy, cho nên Ngài dự bị trước, ở dưới giếng, đào đường hầm thông ra ngoài. Sớm đã nghĩ đến việc này, cho nên có rất nhiều lần muốn hại Ngài chết, nhưng Ngài đều tránh khỏi. Cha mẹ đối đãi với Ngài như vậy mà Ngài vẫn hết lòng hiếu thảo, tất cả đều thuận theo, được rất nhiều người hàng xóm láng giềng khen ngộ, sau đó được vua Miêu, là vị quốc vương thời bấy giờ. Vua Nghiêu nghe nói ở địa phương này có một người con hiếu thuận như vậy, thật là hiếm có, nên gọi Ngài đến. Sau khi đã gặp mặt, cùng nhau nói chuyện rất là vui vẻ. Vua Nghiêu biết được tình cảnh của Ngài, nên đem hai đứa con gái gả cho Ngài và đem ngai vàng truyền cho Ngài. Thì cha mẹ của Ngài từ đó hồi tâm chuyển ý, đây mới gọi là hiếu đạo. Dù cha mẹ có ngu si đi nữa cũng bị Ngài chuyển trở lại, đó mới gọi là tận hiếu. Người thông thường gặp phải hoàn cảnh như vậy thì sớm đã bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở về. Ngài không phải là không có trí huệ, không phải không có khả năng, Ngài bỏ nhà ra đi cũng có thể sống được, cũng có thể làm nên đại sự nghiệp. Tại vì sao? Vì là vì muốn giúp cho cha mẹ đoạn ác tu thiện, giúp cho cha mẹ có thể hồi đầu. Ngài có thể giúp cho cha mẹ của người khác, cũng có thể giúp cho xã hội, giúp cho tất cả chúng sanh. Vì sao vua Nghiêu coi trọng Ngài? Tức là coi trọng điểm này. Chọn Ngài ra làm quốc vương là phước báo của người một nước. Cho nên người Trung Quốc nói đến chữ hiếu nhất định là không quên vua Thuấn. Sự hiếu đạo của Ngài là kinh thiên địa, quỷ thần khóc. Phật dạy cho chúng ta là hiếu dưỡng cha mẹ. Ý nghĩa chữ dưỡng và thuận là tương đồng. Ý nghĩa chữ dưỡng cũng rất sâu, rất sâu. Dưỡng không chỉ là nuôi dưỡng cái thân của cha mẹ, Cũng tức là nói cuộc sống ăn mặc ở đi của cha mẹ phải luôn luôn quan tâm, phải thường thường chăm sóc. Như vậy có phải là tận hiếu hay không? Chưa chắc. Cuộc sống vật chất của cha mẹ không thiếu thốn, nhưng còn cuộc sống trên tinh thần, cũng tức là nói nhất định phải giúp cho cha mẹ thường sanh tâm hoan hỷ mới là tận hiếu. Dù cuộc sống vật chất của cha mẹ không lo, nhưng còn tinh thần không được thoải mái, không được vui sướng, thường sanh phiền não, hãy còn lo lắng phận làm con thì là bất hiếu. Sự lo lắng phiền não của cha mẹ từ đâu mà có? Đều là do nhân sự vật mà ra. Chúng tôi xin nêu ra vài thí dụ để nói, nếu nói kỹ thì nói không hết. Chuyện cuộc sống nhỏ nhặt trong gia đình thì quá nhiều quá nhiều, thì làm sao có thể nói cho hết được. Chỉ có thể nêu ra vài thí dụ, hy vọng mọi người từ trong thí dụ này mà đẩy mạnh, sau đó thì bạn tự nhiên sẽ giác ngộ. Nhà Phật nói thì bạn sẽ khai ngộ. Thí như cha mẹ có nhiều con cái, đều hy vọng cả nhà hòa thuận, mọi người vui vẻ, hỗ trợ hợp tác với nhau, thì cái gia đình này hưng vượng, gọi là gia hòa vạn sự hưng. Nếu như anh em bất hòa, bạn nói cha mẹ có lo lắng hay không? Anh em chị em đều do cha mẹ sanh ra, trong lòng của cha mẹ là bình đẳng. Hãy còn có giữa chị em dâu, đây là những người ngoài. Con trai đã lấy vợ thì con dâu là người ngoài, không phải sống chung từ nhỏ đến lớn. Bối cảnh của hoàn cảnh cuộc sống, ý thức hình thái cũng có nhiều chỗ không đồng. Con gái đã gả đi, con rể cũng là người ngoài. Những người bên ngoài bây giờ đã trở thành một nhà. Làm thế nào để xây dựng ý thức chung? Làm thế nào để tiêu trừ ngăn cách? Cũng có thể sống chung hòa thuận như người một nhà, hỗ trợ hợp tác lẫn nhau, thì cha mẹ của bạn mới vui vẻ. Đó là việc rất quan trọng. Chúng ta có nghĩ đến hay không? Thế như hiện nay chúng ta thường thấy trong xã hội, trên báo chí thường nghe thấy những tin tức truyền thông, vì muốn tranh giành tài sản, anh em chị em bất hòa. Thường thường vì những chuyện như thế mà trở mặt thành thù. Bạn nói người làm cha mẹ có buồn rầu hay không? để lại cái tài sản này, ngược lại không để còn tốt hơn. Đây là đại bất hiếu. Lại nói lúc còn cái tuổi còn nhỏ, tuổi tác của cha mẹ hãy còn trẻ, lúc tuổi còn nhỏ bạn đi học, học hành bài vở quá kém, làm cho cha mẹ bận tâm, bạn không tôn kính thầy giáo, không nghe thầy giáo dạy dỗ, khiến cho cha mẹ lo lắng. Cùng với bạn học bất hòa, thường hay gây chuyện đánh nhau, luôn luôn để cho cha mẹ lo lắng bận tâm, không phải là hiếu đạo, đó là bất hiếu. Sau khi đã tốt nghiệp, bước vào xã hội, bạn tìm được việc làm, bạn đã có công ăn việc làm trong xã hội, bạn sẽ có cấp trên hướng dẫn bạn, bạn sẽ có đồng nghiệp giúp đỡ bạn. Nếu bạn đối với cấp trên của bạn mà không tôn kính, không tiếp nhận lời chỉ đạo, thì cha mẹ của bạn sẽ lo âu. Đối với những đồng nghiệp không được hòa thuận, không có hợp tác lẫn nhau, thì cha mẹ của bạn có yên tâm hay không? Nếu bạn là chủ quản một đơn vị nhỏ, bạn sẽ có vài người bộ hạ. Nếu bạn không thể thường chiếu cố chỉ đạo cho họ, thì cha mẹ của bạn sẽ lo lắng nghĩ nhớ những việc này. Đây cũng là bất hiếu. Do đây có thể biết hiếu đạo trên lý là viên mãn, thực hiện trên sự tướng cũng là viên mãn, không có cùng tận. Những người thật sự có hiếu hạnh, khi khởi tâm động niệm, họ đều nghĩ đến cha mẹ. Nếu cha mẹ không còn tại thế, trong tâm vẫn còn nghĩ đến, đó là cha mẹ đã qua đời. Khi cha mẹ còn tại thế thì lo lắng, không còn tại thế thì họ không lo lắng nữa, thì chúng ta có thể tùy tiện là mà tạo tác được hay không? Không thể được. Cha mẹ không còn tại thế cũng phải nghĩ đến cha mẹ như ở trước mặt chúng ta vậy, suốt đời không quên ân đức của cha mẹ. Không những là khi cúng tế tổ tiên, coi cúng thần như là thần sống, thần tức là tổ tiên. Người thế gian chúng ta nghĩ rằng linh hồn của tổ tiên bất luận là có hay không, nhất định phải có cái lý niệm này, thường nghĩ đến cha mẹ ở bên cạnh chúng ta, luôn luôn trông chừng chúng ta. Khi chúng ta làm bất cứ việc gì cũng phải có quy củ, không được có lỗi lầm. Có lỗi lầm thì khiến cho cha mẹ lo âu. Còn phải nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, khiến cho cha mẹ thường sanh lòng vui mừng. Làm được như vậy có phải là tận hiếu hay không? Cũng chưa được. Vậy thì hãy còn cái gì? hãy còn cái chí của cha mẹ. Bạn có hiểu hay không? Nghĩa là nguyện vọng của cha mẹ đối với bạn. Nếu bạn không thể đạt được nguyện vọng của cha mẹ thì sự hiếu đạo của bạn không viên mãn. Cái nguyện vọng này là từ trên cái tên mà được biết. Nhưng người hiện nay đặt tên cho con cùng với cổ nhân Trung Quốc khác nhau. Cổ nhân đặt tên là y theo chế độ của tông pháp. Họ và tên, trong cái tên này nhất định phải biểu hiện rõ ràng thứ bậc. Cho nên người Trung Quốc đặt tên là ba chữ, cái chữ giữa là thứ bậc của họ, không được sửa đổi chữ này. Chữ thứ ba, thật tại mà nói, tức là nguyện vọng của cha mẹ đối với đứa con của mình. Bạn trong đời này mà có thể làm được y như cái tên của bạn thì cha mẹ rất vui mừng. Người hiện nay không có cái quan niệm này. Quý vị thấy có rất nhiều người, nhiều đồng bào Đài Loan chúng ta đặt tên cho con cái đều đặt tên tiếng ngoại quốc. Nếu vào thời xưa đó là chuyện cười. Vì sao là chuyện cười? Có lẽ cha mẹ hy vọng đứa con này tương lai sẽ làm người ngoại quốc, không nên làm người Trung Quốc, còn thành cái thể thống gì? Điều này đã hoàn toàn trái với hiếu đạo, thật là quá lắm. Hay nói cách khác, không yêu nước, không yêu dân tộc, đi làm người ngoại quốc, đây là chuyện đáng buồn cười. Nhưng hiện nay mọi người đối với việc đặt tên, nguyện vọng của cha mẹ đối với con cái, đích thật là cùng với cổ nhân Trung Quốc kém rất xa. Thế nhưng học Phật thì khác hẳn. Học Phật, nếu cha mẹ cũng học Phật, con cái cũng học Phật, thì cha mẹ đối với con cái hy vọng tương lai chúng làm Phật, làm Bồ Tát. Nếu chúng học Phật mà tương lai không thể thành Phật, không thể thành Bồ Tát, bạn nghĩ xem, họ rất là thất vọng. Điểm này là nuôi dưỡng cái chí của cha mẹ. Nay chúng ta đã hiểu rõ nguyện vọng của cha mẹ đối với chúng ta rất lớn lao. Thời xưa ở Trung Quốc, nguyện vọng của cha mẹ đối với con cái không phải là hy vọng bạn làm quan lớn, phát đại tài. Thật tại mà nói, họ không hy vọng những điều này, mà hy vọng bạn ở trong xã hội làm người tốt, làm việc tốt, hy vọng bạn thành thánh nhân, thành hiền nhân. Cho nên vào thời xưa Trung Quốc, người học hành trí tại thánh hiền, học sách thánh hiền, trí tại thánh hiền, thánh hiền là đại biểu cho ý nghĩa gì? Tại trong Phật môn, Phật Bồ Tát là thánh hiền, Phật là thánh, Bồ Tát là hiền. Thánh hiền đại biểu cho ý nghĩa gì? Có thể nói danh xưng của thế gian và xuất thế gian khác nhau, nhưng ý nghĩa đại biểu rất là gần nhau. Nhà Nho nói quân tử, nói hiền nhân, nói thánh nhân, đây là trong nền giáo học của nhà Nho, tức là nói có ba bậc học vị. Cũng như hiện nay trong trường học có ba bậc học vị: học sĩ, đạt, thạc sĩ và tiến sĩ. Thế nhưng như Phật nói ba bậc học vị này thì ý nghĩa càng sâu rộng vô hạn. Ba bậc học vị của trong trường học hiện nay không thể sánh bằng. Tại trong Phật Pháp nói ba bậc học vị là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Học vị là bình đẳng, ai ai cũng có thể lấy được, nhưng cách sinh sống thì khác nhau, không nhất định giống nhau. Công việc làm không nhất định giống nhau, nhưng đều có thể lấy được học vị. Thế như nhà Nho nói quân tử, quân tử có thể làm ruộng, có thể làm nông phu, quân tử có thể buôn bán, có thể làm thương gia, quân tử cũng có thể tham gia chính trị, làm công chức. Hiền nhân, thánh nhân cũng là như vậy. Thánh nhân có thể làm lãnh tụ chính trị, hiền nhân cũng có thể làm phụ tá cho thánh nhân. Cũng cùng một đạo lý, tại trong Phật môn, bậc A-la-hán có thể thị hiện trong các ngành các nghề, Bồ Tát cũng thị hiện trong các ngành các nghề. Chúng tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, Đại Bồ Tát, không phải là Tiểu Bồ Tát. Các ngài dùng thân phận của nam nữ già trẻ làm trong mỗi ngành nghề. Nếu họ là Bồ Tát đi buôn bán thì họ là Bồ Tát thương gia. Họ đi làm công thì họ là Bồ Tát công nhân. Họ làm nghề lái xe thì họ là Bồ Tát tài xế. Họ tham gia chính trị thì họ là Bồ Tát công chức. Cho nên phải hiểu được trí tại thánh hiền thì ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nguyện vọng của thầy giáo và cha mẹ đối với học trò đều giống nhau. Thầy giáo hy vọng học trò thành thánh nhân, thành hiền nhân. Thầy giáo hy vọng học trò thành Bồ Tát, thành Phật. Bạn mới có thể thật sự vì xã hội, vì đại chúng tạo phước. Có vị hiền nhân quân tử nào, vị Phật Bồ Tát nào mà có tự tư tự lợi, mà có cá nhân hay không? Hay cho nên mục đích của giáo học giáo dục là ở tại đây, bồi dưỡng một vị đại công vô tư, xả kỷ vị nhân như thánh hiền quân tử, chư Phật Bồ Tát. Như vậy mới có thể đạt đến sự hiếu đạo cứu cánh viên mãn. Khi cha mẹ nhìn thấy con cái của mình đã làm Bồ Tát, làm Phật, thì trong lòng của họ rất vui mừng. Cho nên chúng ta phải hiểu được nuôi dưỡng cái thân của cha mẹ, nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ. Cái tâm này là tinh thần, nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ. Cái trí đạt đến cứu cánh viên mãn, tức là thành Phật. Cho dù bạn đạt đến đẳng giác Bồ Tát, hãy còn một phẩm vô minh chưa phá, thì hiếu đạo của bạn còn thiếu một phần. Nhất định phải thành cứu cánh viên mãn Phật thì hiếu đạo mới được viên mãn. Do đây có thể biết, còn cả nền giáo học của Phật Pháp không có gì khác, chính là sự hiếu đạo. Hôm nay thời gian đã đến, tôi xin đơn giản giới thiệu cho quý vị đến đây. Cảm ơn quý vị.